Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 7, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Bộ giáo lý Đức Tin nhìn nhận kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa Ba Ngôi của ông Genovese.
Vatican, ngày 24 tháng 7, Bộ giáo lý Đức Tin đã gửi thư cho Đức Hồng Y Oscar Cantoni, giám mục Como, trong đó nhìn nhận kinh nghiệm thiêng liêng được kết nối với đền thánh Marcio ở Ý, công nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần trong các kinh nghiệm thần bí và các tác phẩm thiêng liêng của Gioacchino Genovese, một người cha và thầy dạy nhạc người Ý, trong đó nêu bật tính trung tâm của Chúa Ba Ngôi như là nguồn của lòng thương xót.
Vào năm 2000, ông Genovese được cho là đã có những trải nghiệm thần bí trong thời gian cầu nguyện. Trong đó, ông cảm nhận được tình yêu của Chúa Ba Ngôi qua cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Ban đầu, ông giữ những điều này cho riêng mình. Sau đó, ông bắt đầu chia sẻ về đời sống cầu nguyện của mình với những người khác. Các tín hữu Công giáo khắp giáo phận Como bắt đầu quan tâm yêu mến kinh nghiệm thiêng liêng của ông. Thư được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Victor Manuel Fernandez viết: Giáo hội được mời gọi tài khám phá ngày càng nhiều hơn nữa trong những cử chỉ của Chúa Kitô lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mà trong các bài viết của ông Genovese được gọi bằng tên lòng thương xót Chúa Ba Ngôi. Đây là trung tâm của mọi thông điệp, bởi vì xét cho cùng, nó là trung tâm của mặc khải, và trọng tâm của mặc khải điều này, Thiên Chúa, Ba Ngôi tình yêu, một Thiên Chúa, món quà tự ban chính mình trong nhân tính của chúng ta, trong Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Trong thư, Đức Hồng Y Fernandez cũng nêu ra những cân nhắc sâu hơn liên quan đến những cách diễn đạt cụ thể trong các bài viết của ông Genovese có khả năng gây nhầm lẫn hoặc được giải thích theo cách trái ngược với đức tin Công giáo. Do đó, trước khi các bản văn của ông Genovese có thể được xuất bản và phổ biến thêm, trước tiên, chúng ta phải được Tòa Thánh cấp Nien Obstat. Từ năm 2005, các tác phẩm của ông Genovese đã truyền cảm hứng cho các tín hữu Công giáo địa phương đến cầu nguyện tại đền thánh Marcio nằm trong giáo phận Como và suy niệm những giáo huấn của giáo hội về Thiên Chúa Ba Ngôi, lòng thương xót của người được thể hiện qua việc nhập thể, thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trích dẫn những lời nói và việc làm của cả Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Francisco về ý nghĩa thần học và tu đức của lòng thương xót đối với giáo hội, Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố: Kinh nghiệm thiêng liêng của ông Genovese phù hợp với việc tái khám phá vai trò trung tâm của Ba Ngôi Chí Thánh đối với đức tin và đời sống Kitô hữu đã xảy ra trong thế kỷ trước.
Đức Hồng Y Parolin kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine.
Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã kết thúc 5 ngày viếng thăm Ukraine từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7. Mục đích cuộc viếng thăm là mang đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha và thi hành sứ vụ phục vụ hòa bình.
Trong ngày viếng thăm đầu tiên tại Tòa Tổng Giám mục Công giáo Latin Lviv, Đức Hồng Y đã có một cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Mieczyslav Mozyski, các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận và các giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp. Sau đó mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và cầu nguyện cho hòa bình. Ngày hôm sau, thứ Bảy 20 tháng 7, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã thăm Odessa, một trong những thành phố bị ảnh hưởng bởi bom đạn nhiều nhất. Chủ nhật, Ngài dành riêng cho sự kiện trọng tâm của cuộc viếng thăm, chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ ở Berdichev, dịp kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin. Trong thánh lễ, Ngài khích lệ các tín hữu đừng đánh mất niềm tin, ngay cả khi dường như sự ác đang chiếm ưu thế, đồng thời bảo đảm với người dân Ukraine rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi và chia sẻ nỗi đau của họ và ôm họ bằng vòng tay của người cha. Thứ hai, hoạt động viếng thăm của Đức Hồng Y được đánh dấu bằng cuộc gặp Thủ tướng Ukraine và Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, Ngài còn đến thăm nhà thờ Công giáo Nikola ở Kiev và cầu nguyện với các tín hữu đang tụ họp trong ngôi thánh đường. sau đó là cuộc gặp gỡ với Hội đồng các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Thứ ba đánh dấu ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm. Buổi sáng, Đức Hồng Y viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Okhmadik ở Kiev bị Nga bắn tên lửa, làm hư hại nặng nề vào ngày 8 tháng 7. Dịp này, Ngài cũng trao đổi với Ban Giám đốc Bệnh viện về sự cộng tác với Bệnh viện Gesù Bambino của Tòa Thánh ở Roma. Tiếp đến, Ngài có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc trò chuyện, hai bên chủ yếu thảo luận về các quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về hòa bình ở Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 và vai trò của Vatican trong việc tạo điều kiện cho hòa bình. Tiếp đến, Tổng thống Ukraine đã trao tặng Đức Hồng Y huân chương cao quý nhất của Ukraine vì những đóng góp của Ngài trong việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Vào buổi chiều, Ngài đã có cuộc gặp gỡ với hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế vừa được Nga trả tự do vào ngày 28 tháng 6. Trong cuộc trò chuyện huynh đệ, đặc sứ của Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm đến các điều kiện giam giữ và tình hình hiện tại, đặc biệt tình trạng sức khỏe của hai linh mục. Hai tu sĩ cảm ơn lời cầu nguyện và sự quan tâm không mệt mỏi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh cho số phận của họ. Sáng thứ Tư ngày 24 tháng 7, Đức Hồng Y đã trở lại Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày với sứ vụ mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha đến dân tộc đang phải chịu đựng chiến tranh và phục vụ sứ vụ hòa bình.
Đức Thượng Phụ Pisabanla kêu gọi Kitô hữu ở lại Thánh Địa bất chấp khó khăn.
Thánh Địa, trong sứ điệp video gửi đến các giáo sứ công giáo ở Thánh Địa, được công bố ngày 22 tháng 7, Đức Hồng Y Pier Battista Pisabanla, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã xin các tín hữu ở lại Thánh Địa mặc dù đời sống ở đây rất khó khăn. Ngài cũng xin họ cầu nguyện trong bối cảnh mà Ngài gọi là tình cảnh mà cách khách quan là không thể chịu đựng được.
Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Pisabanla, đưa ra lời kêu gọi trên đây khi cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài gần 10 tháng và không có viễn tượng hòa bình trong tương lai gần. Ngài nhìn nhận rằng Thánh Địa không phải là một nơi dễ sống, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh này. Tình hình trở nên bi thương hơn, khó khăn hơn cho tất cả mọi người và có rất nhiều thách thức. Ngài lưu ý rằng, tình hình đặc biệt khó khăn đối với các gia đình, những người có con cái và những người muốn phát triển gia đình của họ. Đức Hồng Y Pisabanla nhận xét rằng, trong tình hình hiện tại, các tín hữu có cam dỗ rời đi và kiếm một cuộc sống ở nơi khác tốt hơn. Nhưng chúng ta nhận được lời mời gọi là Kitô hữu sống ở vùng đất này để đóng góp xây dựng tương lai của chúng ta ở vùng đất này. Ngài khích lệ họ, chúng ta không thể bỏ cuộc, luôn luôn có hy vọng và hy vọng không đến từ bên ngoài. Ngài nói rằng hy vọng là điều xuất phát từ trái tim chúng ta và tôi chắc chắn rằng nếu chúng ta hiệp nhất cùng nhau thì chúng ta vẫn có thể cho con cái chúng ta lý do để hy vọng vào tương lai. Cho đến nay, ước tính có khoảng 40.000 người đã thiệt mạng trong chiến tranh, hầu hết là dân thường, cũng như các nhà báo và nhân viên cứu trợ. Giáo sứ và trường học Công giáo Thánh Gia ở Gaza đã trở thành ngôi nhà của gần 600 người trú ẩn ở đó trong nhiều tháng, vì bom đạn đã phá hủy nhà ở và cơ sở hạ tầng xung quanh.
Đức Hồng Y Lacroix của Quebec trở lại với sứ vụ sau khi Vatican tuyên bố ngài vô tội.
Canada, sau 6 tháng tự nguyện rút lui vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục và sau khi Vatican điều tra và tuyên bố ngài vô tội, Đức Hồng Y Jean Cyprien Lacroix của Quebec cho biết ngài sẽ tiếp tục nhiệm vụ tổng giám mục.
Đức Hồng Y Lacroix đã bị buộc tội trong một vụ kiện được công bố vào tháng 1 về việc lạm dụng tình dục một thiếu nữ 17 tuổi gần 4 thập kỷ trước. Vào tháng 3, Vatican đã ủy quyền cho André Denis, cựu thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Quebec, tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc. Đức Hồng Y Lacroix dứt khoát phủ nhận những cáo buộc chống lại ngài. Ngài nói, theo hiểu biết của tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động không phù hợp nào đối với bất kỳ ai, dù là trẻ vị thành niên hay người lớn. Tâm hồn và lương tâm của tôi bình an trước những lời buộc tội mà tôi bác bỏ. Đức Hồng Y sẽ trở lại với sứ vụ sau khi cuộc điều tra của Vatican không tìm thấy ngài có sự lạm dụng nào. Hồi tháng 5, Vatican cho biết sẽ không thực hiện thêm thủ tục giáo luật nào nữa sau khi cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi sai trái hoặc lạm dụng. Đức Hồng Y Lacroix đã trở thành Hồng Y từ năm 2014 và là Tổng Giám mục của Quebec từ năm 2011. Ngài cho biết Ngài sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 26 tháng 7 nhân lễ Thánh Anna, một vị thánh nổi tiếng ở Canada và là thánh bảo trợ của Quebec tại đền thánh nổi tiếng Saint-Anne-de-Beaupré. Trong tuyên bố đưa ra ngày 22 tháng 7, Đức Hồng Y chia sẻ về những tháng qua. Đó là một hành trình khó khăn, nhưng kết luận điều tra của thẩm phán Denis, sự ủng hộ của những người xung quanh tôi và khả năng tôi được lắng nghe, khiến tôi bình tĩnh tiếp tục sứ vụ của mình.
Giáo hội Papua New Guinea chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Port Moresby. Trong tinh thần hướng đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 tới đây, các linh mục Papua New Guinea đang chuẩn bị cho chính mình và cho các tín hữu về mặt thiêng liêng bằng các buổi suy tư, cầu nguyện và học hỏi.
Trong cuộc viếng thăm được gọi là chuyến tông du kỷ lục, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân ở quốc gia này chỉ hơn 48 giờ. Chương trình chuyến tông du sẽ có nhiều sự kiện. Mặc dù đa số dân theo tin lành, công giáo chỉ chiếm 26% trên tổng số hơn 10 triệu, mọi người đều rất mong đợi sự kiện lịch sử này. Vị giáo hoàng đến thăm Papua New Guinea gần đây nhất là Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1995. Lẽ ra, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm đất nước này cách đây 4 năm, nhưng đại dịch đã khiến chuyến viếng thăm bị hoãn lại. Từ khi chuyến tông du được công bố, các giáo xứ và cộng đoàn đã nỗ lực giúp các tín hữu chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho sự kiện quan trọng này. Thời gian dành cho các buổi cầu nguyện, giáo lý và đào tạo gia tăng. Qua các buổi học hỏi, các Kitô hữu hiểu được rằng Đức Giáo Hoàng không chỉ là vị đại diện cao nhất của giáo hội công giáo, một vị lãnh đạo tinh thần, nhưng Ngài cũng đến đây với tư cách là một nguyên thủ quốc gia. Đức Thánh Cha Francisco không chỉ đến thăm thủ đô Port Moresby, nhưng cả Vanimo, một thị trấn nhỏ chưa đến 10.000 dân và một cộng đoàn công giáo năng động với sự hiện diện của các nhà truyền giáo, trong đó có một số đến từ Argentina. Cha Victor Roque, thừa sai Ấn Độ, thuộc tu hội Lời Chúa và hiện là giám đốc quốc gia của các hội giáo hàng truyền giáo ở Papua New Guinea cho biết. Mọi người muốn biết nhiều hơn về chuyến tông du, nhưng để chuẩn bị cho các tín hữu, các linh mục cần gặp nhau để suy tư, chuẩn bị về mặt thiêng liêng. Và do đó, cuộc tĩnh tâm truyền thống của các giáo sĩ Port Moresby do Đức Hồng Y John Ribard, Tổng giám mục Port Moresby đảm trách, đã trở thành cơ hội để thảo luận và cầu nguyện về nhiều sáng kiến sẽ diễn ra từ nay đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bởi vì nếu đúng là mọi người muốn biết nhiều hơn, thì cần phải biết cách truyền tải tốt vẻ đẹp chuyến tông du trong một bối cảnh cụ thể. Theo dữ liệu chính thức, Papua New Guinea có tỷ lệ dân số sống ở thành thị thấp nhất với khoảng 13,2%. Nếu xét đảo này có tỷ lệ đô thị hóa là 2,51% và phần lớn dân số mù chữ, thì việc đào tạo linh mục càng trở nên quan trọng hơn. Theo niên giám thống kê năm 2021 của giáo hội, trên khắp đảo có 304 linh mục giáo phận và 295 linh mục dòng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Với bạo lực chính trị, cần khẳng định phẩm giá của tất cả mọi người.
Sau âm mưu ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Cha Boris Gusiat, Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine ở Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý, Gia đình và Phát triển Con người, đã nói về cách các Kitô hữu có thể ứng phó trước mối đe dọa đang gia tăng từ bạo lực chính trị và tư tưởng. Thưa Đức Tổng, nước Mỹ chấn động trước vụ ám sát ứng cử viên tổng thống. Đức Tổng đã phản ứng thế nào khi nghe tin về vụ tấn công bạo lực đó?
Lúc đó tôi đang tham dự thường hội đồng của chúng tôi ở Ukraine. Tôi sửng sốt khi nghe tin này và tôi cảm thấy đau buồn. Vụ ám sát diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tấn công bệnh viện nhi đồng ở Kiev. Cuộc tấn công của Nga đã giết chết rất nhiều trẻ em và bác sĩ. Và nhận thức được những gì đang diễn ra trên thế giới trong lúc phát biểu ở Hoa Kỳ làm cho tôi rất đau buồn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tin này không làm cho tôi hoàn toàn sốc, xét vì bạo lực và sự sôi động trong văn hóa, âm nhạc và phim ảnh hiện nay. Tất nhiên, đó là một sự hủy hoại, là một dấu hiệu của một điều gì đó mà chúng tôi, với tư cách là Hội đồng Giáo mục, đã chỉ ra trong nhiều năm và gần đây đã cảnh báo công chúng nói chung và những người Công giáo Hoa Kỳ nói riêng.
Và thực tế, chỉ cách đây vài tuần vào tháng 6, Đức Tổng đã ký thông điệp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về cách các Kitô hữu có thể phản ứng trước các mối đe dọa bạo lực chính trị và ý thức hệ đang gia tăng. Điều này giống như một sự thấy trước vụ tấn công vừa qua.
Tôi nghĩ nếu chúng ta lùi lại và nhìn vào những xu hướng nhất định, cả trên toàn cầu và trong nước, chúng ta có thể chứng kiến tận mắt và liên tục nghe những cảnh bạo lực. Trẻ em chứng kiến vô số cái chết khi xem video. Và có một cảm giác nào đó khiến cho chúng ta trở nên mất nhạy cảm. Chúng ta đang bị kích thích quá mức. Chúng ta không phản ứng giống nhau trước những điều đẫm máu, bạo lực và thô tục. Vì chúng ta bị tấn công dồn dập bởi những khía cạnh khác nhau của những điều đó. Và vì nó là ảo, trong video hoặc trong âm thanh, nên nó không có giá trị. Nhưng nó ảnh hưởng đến chúng ta là thật. Một thanh niên 20 tuổi có thể thực hiện cuộc tấn công, cho thấy bạo lực xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của người Mỹ. Điều này thật đáng sợ.
Và thực tế, bạo lực không chỉ ở trên TV, video hoặc văn hóa. Chúng ta cũng thấy điều này ở những nhà lãnh đạo chính trị và trong những lời hùng biện mà chúng ta nghe, đặc biệt trong thời điểm bầu cử tổng thống rất nóng bỏng.
Đúng vậy, và đó là lý do tại sao chúng ta những Kitô hữu cần phải lùi lại, không chỉ trong việc phân tích văn hóa, nhưng còn quay lại với nền tảng của chúng ta. Tình hình đã rất tồi tệ và chúng ta không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục và làm mới lại tư cách Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta phải rất rõ ràng trong việc khẳng định phẩm giá của mọi người, mỗi người được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý với người khác, thì chúng ta cũng cần tôn trọng và lắng nghe kinh nghiệm của họ. Vì thế, chúng ta cần phải có lòng bác ái và rất rõ ràng. Chúng ta cần nêu tên một số vấn đề và chúng ta cần phải sáng tạo. Chúng ta làm điều này theo cách mà Chúa đã trải qua. Chúa chúng ta đã phải đối diện với sự tố cáo, phỉ báng, bán bổ, sự phủ nhận tất cả lòng tốt của người và những lời cáo buộc có bản chất sai trái, và cuối cùng là bạo lực khủng khiếp. Và người đã cho chúng ta thấy không chỉ là lời dạy mà còn là hành động về tình yêu, yêu thương vượt qua tất cả. Điều đó không có nghĩa là chúng ta coi thường chính trị hoặc không bảo vệ người vô tội. Nhưng có nghĩa là chúng ta sống, nói, viết và hành động theo tinh thần bác ái rõ ràng và sáng tạo. Chúng ta có thể thoát ra khỏi khuôn khổ này. Có mối nguy hiểm là khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang bị ép buộc, bị cô lập vào trong một môi trường ngôn ngữ bạo lực, suy nghĩ bạo lực và hành động bạo lực. Nhưng điều đó không đúng. Chúng ta cần phải thực hiện một bước nhảy mạnh mẽ về mặt thiêng liêng. Đây có thể là tiếng kêu trong sa mạc. Chúng ta có thể không được lắng nghe, nhưng chúng ta phải tiếp tục kêu lớn tiếng.
Đức Tổng đã nói trong thư được Hội đồng Giám mục Mỹ công bố rằng theo đuổi hòa bình không có nghĩa là phớt lờ sự bất công. Xã hội cần phải chấm dứt những hành động bất công và phải đấu tranh cho công lý như nền tảng của hòa bình. Theo Đức Tổng, chúng ta có thể theo đuổi cuộc tìm kiếm hòa bình công lý mà không cần đến những lời nói và hành động bạo lực không?
Trước hết, chúng ta trở nên bạo lực khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa và gặp nguy hiểm. Có thứ gì đó đến từ bên ngoài. Vì vậy, điều quan trọng là phải mạnh mẽ từ bên trong. Chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta biết chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta đứng với Chúa Giê-xu ở bờ sông Giô-đan và nghe những lời của Chúa Cha. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con, và cảm nhận được sự chứng thực của Chúa Thánh Thần về sự xác nhận này. Nếu chúng ta biết mình là ai, thì những gì tấn công từ bên ngoài không xâm nhập vào trái tim, tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không sợ hãi, không phản ứng cách hung hãn. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện. Có một số điều chúng ta không thể làm một cách tự nhiên, nhưng mà phản ứng và hành động bạo lực trong môi trường bạo lực là một điều tự nhiên. Chỉ với ân sủng của Chúa, chúng ta mới có thể vượt qua những đam mê, cám dỗ, khuynh hướng của ma quỷ này. Khi chúng ta mạnh mẽ trong Chúa, không quan trọng sức khỏe thể chất của chúng ta như thế nào, có nhiều tiền hay không, có quyền kiểm soát phương tiện truyền thông hay không, thì chúng ta vẫn có được sự bình an trong tâm hồn và chúng ta tỏa ra sự bình an đó. Mọi người có thể cảm nhận được điều này. Tôi nghĩ chúng ta đã cảm nhận được điều đó từ các vị thánh, là những người cầu nguyện và những người hòa bình. Và nếu chúng ta có thể là những người cầu nguyện, hiệp nhất với Chúa, có niềm vui trong tâm hồn vì biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta có thể yêu thương người khác, kể cả những người ghét chúng ta.
Có những bước nào mà giáo hội có thể thực hiện không? Có những điều gì mà giáo hội có thể làm với tư cách là một tổ chức mà các giám mục muốn làm để góp phần theo đuổi hòa bình và đối thoại không?
Chúng ta phải thực hiện đúng với lời kêu gọi của mình. Chứng tá của giáo hội bị suy yếu mỗi khi chúng ta phản bội lời kêu gọi. Cuộc khủng hoảng xung quanh việc lạm dụng tình dục đã làm cho lời chứng của chúng ta kém thuyết phục rất nhiều. Chúng ta không thể bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta cần phải tôn trọng. Nếu chúng ta kêu gọi đối thoại, thì chúng ta phải là người đối thoại. Nếu chúng ta kêu gọi sự cởi mở, thì chúng ta không thể là những người mang ý thức hệ được. Có thể nói, chỉ có thể loại bỏ những giới hạn bằng chứng tá của chúng ta. Chúng ta phải luôn sống chứng tá theo phong cách của Chúa Giê-xu. Đó là một phong cách chữa lành bằng việc chạm đến một cách yêu thương. Phúc lành, chúc lành có nghĩa là nói những điều tốt đẹp, không phải là một cách giả tạo hay tâng bốc, nhưng làm nổi bật phẩm chất thánh thiên mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Tiếp đến là những hành động thương xót. Mỗi khi chúng ta làm một việc tốt, mỗi khi chúng ta giúp đỡ ai đó, mỗi khi chúng ta đến với người nghèo, những người đau khổ, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, thì chúng ta đưa vào thế giới một dấu hiệu ân sủng, dấu chỉ tình yêu, một dòng hy vọng. Và chính nhờ chứng tá này, không phải của ai đó trên đỉnh kim tự tháp, không chỉ của giáo hoàng hay các giám mục, nhưng là toàn thân thể Chúa Kitô, toàn thể dân Chúa hành động như những tác nhân của hòa bình, sự thật và công lý. Sự hiện diện và chứng tá tích cực đó có thể vượt qua bạo lực. Đó không phải là một ơn gọi dễ dàng, đó là đường thập giá, đường của Chúa Giê-xu và là con đường duy nhất cho chúng ta.
Đức Tổng có thông điệp nào dành cho người Mỹ, cho người Công giáo, cho các Kitô hữu khác, cho những người nam nữ thiện chí khi chúng ta hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 11 không?
Tôi nghĩ lời kêu gọi cầu nguyện và quan tâm là trách nhiệm toàn cầu và trách nhiệm xã hội của chúng ta. Trước đây chúng ta không biết nhiều về thông tin, nhưng bây giờ chúng ta có nhiều thông tin hơn, và tin tức đa số tiêu cực, đầy bạo lực và xung đột, bất công và cái chết. Chúng ta cần phải cầu nguyện như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi chúng ta trở thành những người mang sự sống. Chúng ta cần bén rễ sâu trong Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, qua Kitô học của Ngài, hơn bao giờ hết, thực sự sẽ đưa chúng ta đến chỗ hiểu biết sâu sắc hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cần có sự gần gũi với người nghèo và sống vui tươi với những lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi được truyền cảm hứng từ năng lượng của Đức Thánh Cha. Ngài không còn trẻ, có nhiều bệnh và công việc khó khăn nhất trên thế giới, thế nhưng Ngài vẫn cười. Chúng ta được mời gọi trở thành những Kitô hữu của niềm vui đích thực, không bị kích động, không phải là niềm vui của cơn say, nhưng là niềm vui của Chúa Thánh Thần, thật lôi cuốn, đặc biệt trong những lúc u sầu. Khi mọi người cảm thấy lạc lõng, cô độc và hoang mang, nếu thấy các Kitô hữu vui tươi và bình an, họ sẽ hỏi điều đó đến từ đâu? Đó là chứng tá Kitô mà Chúa mời gọi chúng ta, đặc biệt là ngày nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Niềm khao khát của thầy. Trong những ngày hè nóng bức này, thật dễ để chúng ta có kinh nghiệm về sự khát. Cảm giác ấy không hề dễ chịu, và khi không được đáp ứng thì khiến cả cơ thể mỏi mệt. Tương tự như thế, niềm hy vọng của chúng ta dành cho một lý tưởng hay một con người nào đó càng tha thiết hơn nữa. Chính trên thập giá, Thầy Giê-xu đã phải thốt lên, "Ta khát" là một trong bảy lời rất ngắn gọn mà Ngài thì thào trong những giây phút cuối đời khi ở trần gian này. Sự khát ấy không hẳn chỉ về thể lý, vì Ngài không nếm miếng giấm nào khi một tên lính đưa lên, nhưng hẳn là một nỗi niềm khao khát về một tình người, về sự đáp trả tình yêu của con người chúng ta, vốn là đối tượng Ngài đã hết lòng mến yêu, chấp nhận trở nên giá chuộc và sức sống cho tình người. Hơn nữa, đó còn là một nỗi niềm khao khát tình yêu của Chúa Cha, vì có những lúc Ngài cảm nhận được sự thinh lặng hoàn toàn của Cha. Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ rơi con? Cảm giác treo leo giữa thinh không trên thánh giá, không nằm trên mặt đất, cũng chưa được rước về trời. Những giây phút ấy thật chênh vênh và bấp bênh, khi thiên tính đã ẩn đi gần như hoàn toàn. Khuôn mặt của Ngài dù đau đớn đến mấy, vẫn an lòng đón nhận tất cả, và vẫn một lòng phó thác, tin tưởng nơi Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Chính lúc tưởng chừng kết thúc trong vô vọng như thế, thì chính tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa tỏ rõ nơi khuôn mặt và trái tim của Đức Giê-xu trên thập giá. Vì chính trong Thiên Chúa tràn đầy tình yêu như thế, Ngài vẫn có một niềm khao khát tình yêu cho chúng ta, khao khát sự mở ra và đón nhận tình yêu thánh của Ngài. Trong bối cảnh thế giới tràn đầy chiến tranh, bạo lực và hỗn loạn hôm nay, một lần nữa, thật dễ để nhận thấy lòng thổn thức của Đức Giê-xu trước những người con yêu dấu, đang làm hại, đang tấn công và hành hạ nhau bởi đủ chiêu trò. Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn không ngừng lên tiếng cho hòa bình thế giới, bảo vệ những người bé bọn và bên lề. Nhưng hỗn loạn và bóng đêm của tội ác vẫn tràn lan. Chính những lúc này, những lúc cảm thấy bất lực nhất, khao khát nền hòa bình nhất, thì cũng chính là lúc lòng của chúng ta dễ dàng được chạm đến lòng của Thầy Giê-xu bị treo trên thập giá. Chính Ngài đã chấp nhận tất cả, chỉ để ở cùng với chúng ta trong mọi giây phút và trầm lắng nhất của cuộc sống. Đồng thời, những lúc thế giới chúng ta mong manh và cảm nhận sự bất lực nhất, hỗn loạn nhất, thì niềm hy vọng vào Chúa Cha của Thầy Giê-xu một lần nữa thắp sáng niềm hy vọng không thất vọng cho chúng ta. Chính giây phút bước vào cái chết, bước vào thứ tưởng chừng là ngõ cụt, tưởng chừng là thất bại, thì ngay sau đó, Thầy Giê-xu đã phục sinh, tạo nên một niềm hy vọng và niềm tin có nền tảng chắc chắn và đầy sức sống cho chúng ta. Ngay lúc này, trước bối cảnh, dù bóng mây có lớn đến đâu, dẫu có những khó khăn và bóng tối có ôm vồ lấy chúng ta trong từng ngày sống, trong từng khoảnh khắc cuộc đời, thì thật là lúc tuyệt vời để chúng ta tiếp tục mang lấy niềm hy vọng và khao khát của Thầy Giê-xu, niềm khao khát thực thi ý Cha và buông mình trong bàn tay yêu thương của Cha. Hãy tiếp tục sống niềm khao khát của Thầy Giê-xu, một niềm khao khát cho hòa bình, khao khát tình yêu và khao khát chính Ngài.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.